Cuộc sống thiếu mise-en. Ký ức là món quà của Chúa mà cái chết không thể nào hủy hoại được. Khalil Gibran. Michael Landon sinh năm 1936, mất năm 1991, là diễn viên, tác giả, nhà sản xuất và đạo diễn truyền hình người Mỹ. Ông rất nổi tiếng với vai người cha, nhân vật Charles Ingalls trong bộ phim truyền hình Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Ông cũng là nhà sản xuất và đạo diễn một số tập của bộ phim này. Tôi học được rất nhiều điều từ Michael Landon. Giờ đây tôi tin rằng sức mạnh mà tôi có được là nhờ anh. Vài tuần trước khi mất, anh viết cho tôi những lời khuyên bảo tạ từ. Đối với tôi đó rất đặc biệt và tôi đã đọc nó thường xuyên. Trong đó anh viết rằng: em hãy mạnh mẽ lên, cứng rắn lên, hãy tận hưởng cuộc sống, yêu đời và sống vui em nhé. Michael từng nói với tôi: đừng đau buồn quá lâu em nhé. Tôi đang rất cố gắng, nhưng mất đi một người như Michael là điều sẽ mãi đau đớn trong lòng tôi. Khi mất một người mà ta yêu thương, nỗi đau đó sẽ giằng xé trong lòng ta mỗi ngày. Thời gian đầu, Sin, cậu con trai 5 tuổi của chúng tôi, gặp rất nhiều khó khăn khi nhắc đến cha của nó. Mãi đến gần đây nó mới bắt đầu xem Michael trên TV trở lại và thú nhận là nó rất nhớ ba. Sáng nay cũng vậy, nó bảo tôi rằng nó nhớ cha đến đau lòng. Còn Jennifer được 8 tuổi và cô bé cũng trải qua một giai đoạn thật khó khăn. Cả ba mẹ con tôi đều phải đi điều trị tâm lý. Chúng tôi chỉ sống cho qua ngày tháng. Tôi và bọn trẻ đi viếng nghĩa trang thường xuyên. Chúng tôi mang thư đến cho Michael chỉ để kể cho anh nghe về những cảm giác và những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi. Nhưng ở đó tôi không cảm thấy được gần gũi với anh như khi ở nhà, nơi mà mỗi căn phòng đều có rất nhiều ảnh của anh và quần áo của anh vẫn còn ở trong tủ, như thể anh chỉ vừa đi khỏi mà thôi. Michael thích nhất là được ở trong ngôi nhà này. Thỉnh thoảng, nhất là trước khi đi ngủ, tôi lại ước gì anh đang đợi tôi trên lầu để chúng tôi có thể ngồi bên nhau và kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Lần đầu tiên tôi gặp Michael là năm tôi 19 tuổi. Năm đó tôi được chọn đóng một vai phụ trong bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Nhìn cách anh đối xử với mọi người, tôi bỗng phải lòng anh say đắm. 2 năm sau, khi tôi tham gia vào đoàn làm phim, vào một đêm đó, anh đến nhà tôi sau một bữa tiệc ở trường quay. Kể từ đó, chúng tôi yêu nhau cuồng nhiệt. Chúng tôi kết hôn vào ngày lễ tình nhân năm 1983. Anh ấy là một người chồng tuyệt vời, mạnh mẽ và chu đáo, biết cảm thông và rất hóm hỉnh. Michael còn là người luôn hướng về gia đình. Mỗi ngày trước khi rời trường quay, anh đều gọi điện thoại, hỏi xem chúng tôi có cần mua gì ở chợ hay không. Khi về nhà, anh sẽ xuất hiện với một túi đầy bánh kẹo trên tay. Michael rất thích nấu nướng, và nhiều đêm anh còn giành lấy nhà bếp. Sở trường của ảnh là các món ăn kiểu Ý, như là món mì xúc xích hay là món mì gà. Anh không chỉ là một người chồng tốt mà còn là một người cha tuyệt vời. Tôi rất thích ngắm anh mỗi khi anh vui đùa cùng bọn trẻ, nhất là vào những kỳ nghỉ. Lúc ở Hawaii, anh ấy đã chỉ cho các con chơi ném đá trên mặt nước và phấn khích không kém gì bọn trẻ mỗi khi tìm được một vỏ ốc hay là một con ốc mượn hồn thật đẹp. Anh có thể bỏ ra hàng giờ, nhiều giờ liền để vui chơi với Sin và Jennifer ngoài biển. Mọi thứ thật tuyệt vời. Michael yêu cuộc sống của chúng tôi và công việc mà anh làm. Sức khỏe của anh cực kỳ tốt và chúng tôi luôn mong rằng mình sẽ cùng nhau chung sống đến bạc đầu. Thế rồi vào tháng 2 năm 1991, anh bắt đầu bị đau bụng. Để Michael chịu đi khám bệnh quả là một việc rất khó khăn. Cuối cùng tôi cũng hẹn được với bác sĩ và anh được đưa đi kiểm tra vết loét. Các bác sĩ không phát hiện được gì cả, nhưng họ cũng cho anh một vài loại thuốc hỗ trợ trong một thời gian. Đầu tháng 4, cơn đau lại tái phát. 4 ngày sau đó, ngày 5 tháng 4, anh nhận được kết quả sinh thiết: ung thư tuyến tụy và đã di căn đến gan. Giờ đây nghĩ lại, tôi tin rằng ngay từ dạo đó, Michel đã biết là anh không thể qua khỏi. Ung thư tuyến tụy phát triển rất nhanh và là căn bệnh chết người với tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ có 3%. Tôi giận điếng người, tại sao điều này lại xảy ra? Michel nhìn vấn đề một cách thực tế hơn, cũng như cách mà anh luôn thể hiện trong cuộc sống. Ngay từ giây phút biết được kết quả xét nghiệm cho đến khi qua đời, anh chẳng bao giờ tức giận. Có lần anh nói với tôi, Chúa không ban lại điều này, đó là một căn bệnh, Chúa không mang đến bệnh ung thư. Đối với Michel, cái chết không phải là điều gì đáng sợ. Nhưng mà anh cũng không muốn chết, anh không muốn rời xa những người anh yêu thương. Chúng tôi nói rõ việc này với bọn trẻ ngay từ đầu. Tôi và Michel gọi mấy đứa con lớn lại và cho chúng biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi chúng tôi ngồi lại chuyện trò với hai đứa nhỏ hơn. Chúng tôi nói với chúng rằng cha đã mắc phải một căn bệnh ung thư rất nguy hiểm và cha sẽ cố hết sức để chống chọi với căn bệnh, nhưng không có gì đảm bảo. Xin rất bình tĩnh, tôi không chắc là thằng bé có thật sự hiểu được gì hay không nữa. Cả Jennifer cũng có vẻ bình tĩnh khi biết tin này. Nhưng sau đó có những dấu hiệu cho thấy con bé bị tổn thương tinh thần, chứng đau bao tử, đau đầu và những cơn hoảng loạn cứ ập đến. Đó là những khoảnh khắc đầu tiên trước khi cơn bão truyền thông vây lấy chúng tôi. Ngay sau khi tin tức về căn bệnh của Michel được đưa lên báo, phóng viên ảnh vây quanh nhà chúng tôi và cả ở cửa bệnh viện. Họ leo lên tường và dòm vào cửa sổ. Các tờ báo lá cải cho đăng những câu chuyện kỳ quặc. Hầu như mỗi tuần họ lại bịa đặt ra một chuyện mới. Có lần họ còn nói rằng Michel chỉ còn sống được có 4 tuần. Lần khác thì họ khẳng định các tế bào ung thư đã di căn đến ruột kết. Chẳng có tin nào đúng hết. Trong khi đó, công chúng đã đáp lại câu chuyện của chúng tôi bằng tình yêu thương và sự cảm thông. Chúng tôi nhận được hàng núi thư, 12.000 bức thư mỗi tuần. Michel cảm động sâu sắc. Anh nói với tôi, đây là lần đầu tiên anh nhận ra mình đã tác động đến biết bao nhiêu là người. Trong vòng chưa đầy một tháng, khối ung thư đã tăng kích thước lên gấp đôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều nhận ra là Michel sắp chết. Chiều hôm đó chúng tôi ôm lấy nhau. Tôi gã đầu vào lòng anh và khóc. Michel vuốt tóc tôi và khẽ nói, anh biết mà em. Dù lúc đầu ra sức phản đối, nhưng sau cùng Michel cũng đồng ý thử phương pháp hóa trị. Anh ấy ghét việc đó, và tôi nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý nếu không phải vì tôi và các con. Anh đang thực hiện nỗ lực cuối cùng để sống sót. Tuy nhiên sức khỏe của Michel vẫn ngày càng xấu đi. Và đến ngày của cha, ngày 16 tháng 6, tất cả chúng tôi đều biết rõ rằng chúng tôi sẽ chẳng còn được ở bên anh bao lâu nữa. Những năm trước chúng tôi mua tặng Michel những món quà như là vợt tennis. Năm nay chúng tôi mua tặng anh những bộ pyjama và những tấm thiệp thủ công xinh xắn. Cả gia đình quây quần bên anh. Không lâu sau ngày của cha, Michel nói với tôi rằng anh chỉ còn sống được một tuần nữa thôi. Trong tuần lễ cuối cùng đó, sức khỏe của Michel tiếp tục suy giảm. Và rồi đến sáng ngày Chủ nhật, ngày 30 tháng 6, cô y tá cho tôi biết họ nghĩ rằng thời điểm kết thúc đã cận kề. Vì vậy, tôi cho gọi các con và những bạn bè thân nhất của Michel đến nhà mình. Do bác sĩ đã tăng liều morphine và chất Percocet, nên trong Michel rất thờ thẫn và rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vào ngày cuối cùng đó, mỗi người chúng tôi lần lượt nói lời từ biệt với anh, để anh biết rằng mọi việc sẽ ổn. Nếu anh đã sẵn sàng ra đi, thì anh có thể ra đi. Sáng hôm sau, khi Michel đang chìm trong trạng thái mơ màng, còn tất cả chúng tôi đều đang tập trung ở phòng ngủ, thì đột nhiên anh ấy gọi dậy và nói, xin chào, ôi tôi yêu mọi người quá. Một lúc sau, Michel bảo mọi người ra ngoài để chúng tôi ở lại một mình. Giờ đây nghĩ lại, tôi tin rằng khi đó, anh ấy đã sẵn sàng ra đi. Và anh thật sự không muốn điều đó xảy ra trước mặt mọi người trong gia đình. Tôi ngồi lại bên Michel, chờ đợi điều không thể tránh khỏi. Thỉnh thoảng, anh ấy lại rơi vào trạng thái đờ đẫn hôn mê. Có lúc tôi hỏi anh có nhận ra em là ai không? Anh nhìn tôi và trả lời, có. Tôi nói, em yêu anh. Anh trả lời, anh cũng yêu em. Và đó là những lời cuối cùng của anh. Một lúc sau thì anh ngừng thở. Tôi bàng hoàng. Tôi nán lại với Michel thêm một lúc nữa trước khi xuống lầu báo cho mọi người biết anh đã ra đi. Tuy nhiên chúng tôi không có nhiều thời gian để đau buồn. Chúng tôi nghe tiếng động cơ trực thăng xoáy trên đầu khi báo giới đổ xô đến. Chẳng hiểu làm thế nào mà họ biết tin Michel mất. Bỗng chúng tôi nghe tiếng kêu thét bên ngoài. Jennifer đã leo lên đỉnh của cái đu quay và gào lên. Không phải cha, không phải cha, con không muốn cha qua đời. Tôi nói như người khác cứ để yên cho con bé như thế, vì tôi muốn nó được giải tỏa tâm lý. Thế là chẳng mấy chốc, nó leo xuống và khóc nức nở trong vòng tay tôi. Một lúc sau, nhân viên tang lễ đến. Khi họ mang thi hài của Michel đi, tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Thế là hết, Michel đã ra đi. Đêm đó cả hai đứa nhỏ vào ngủ với tôi. Tôi và Jennifer mặc hai chiếc áo sơ mi của Michel đi ngủ. Tôi cảm thấy mình trở nên bơ vơ, lạc lõng. Như thế tôi không thể hòa hợp với bất cứ điều gì được nữa. Tôi hoàn toàn cô đơn và lạc lối. Điều tốt nhất tôi có thể làm là ra đi. Vì thế tôi đưa bọn trẻ đi nghỉ mát 4 tuần ở Hawaii. Chúng tôi đến một nơi Michel và tôi rất yêu thích. Thật khó khăn, bởi vì Michel không có ở đó cùng chúng tôi. Nhưng đau đớn hơn nữa là khi trở về nhà, mẹ con tôi biết rằng Michel cũng không còn ở đó để chào đón chúng tôi. Chúng tôi đang dần dần vượt qua chuyện này, nhưng tất cả đều cần có thời gian. Thỉnh thoảng bọn trẻ vẫn vào ngủ với tôi, dù không thường xuyên như lúc trước. Chỉ có điều dường như chúng cần được ôm ấp vỗ về nhiều hơn. Và tôi vẫn còn gặp phải những thời điểm cực kỳ khó khăn. Mấy hôm trước tôi đang đi trên xa lộ và rẽ nhầm đường. Cuối cùng tôi dừng lại trước phim trường. Đó chính là nơi mà tôi và bọn trẻ thường đến thăm cha của chúng. Điều đó đã trở thành một phần cuộc sống của chúng tôi. Nhưng Michel đã đi rồi, và cuộc sống của chúng tôi đều bị thay đổi. Thật kỳ lạ, nhưng trước khi Michel mất, tôi rất sợ cái chết. Tôi thường lo lắng về bệnh tật, hoặc đôi khi sợ cả việc lên máy bay. Bây giờ thì tôi không còn sợ nữa. Cuộc sống này quá ngắn ngủi, chúng ta không thể biết chắc được tương lai sẽ như thế nào. Vậy nên chúng ta phải sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Khi nghĩ về Michel, điều tôi nhớ nhất là cách mà anh ấy tận hưởng cuộc sống như thế nào và yêu thương gia đình mình mãnh liệt ra sao. Cuộc hôn nhân của chúng tôi thật hạnh phúc. Michel luôn ở bên tôi, và tôi cũng luôn ở cạnh anh. Sau khi phát hiện bệnh, có lần anh ấy nói với tôi rằng dù thắng hay thua, anh cũng có thể lo liệu được những điều sẽ xảy ra. Anh nói, anh đã có một cuộc sống thật tuyệt diệu và niềm hạnh phúc thật lớn lao. Từng ngày trôi qua, tôi đều tiếc nhớ Michel. Nhưng tôi biết, cho dù anh ấy đang ở đâu, anh cũng đang mạnh khỏe và hạnh phúc. Và một ngày nào đó, tôi sẽ lại gặp anh. Cindy Landon và Catherine Casey.